Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện vào Chủ nhật từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên làn sóng 1500 AM nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của Hội Quán Mekong và sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Thay mặt cho tất cả các thành viên trong nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên. Xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin được cảm ơn tất cả quý vị đã hưởng ứng nồng nhiệt lời mời gọi của ICAN để mà tham dự chương trình Ngày Hội Thảo Cộng Đồng Gia Đình hôm nay và ngày mai sẽ do ICAN và một số các hội đoàn bạn trong vùng thực hiện vào ngày thứ Bảy 21 tháng 6 năm 2008 tại trường trung học Yerba Buena từ 9 giờ sáng đến 2 giờ rưỡi chiều. Số điện thoại để ghi danh tham dự Ngày Hội Thảo Cộng Đồng 21 tháng 6 là 408-509-1958, 509-1958. Thưa quý vị, đây là một ngày hội thảo cộng đồng rất là quan trọng vì chúng ta sẽ đến với nhau để mà cùng chia sẻ và cùng nhau tìm hiểu về những vấn đề, những khó khăn trăn trở mà ông bà cha mẹ chúng ta đang gặp phải trong vấn đề nuôi dạy con cháu thành công trên xã hội Hoa Kỳ này. Rất mong là quý vị sẽ rủ bạn bè và mời gọi gia đình cùng đi với quý vị. Thì ngày hôm đó chúng ta sẽ có tất cả là 10 cái workshop, 10 buổi hội thảo với những chủ đề khác nhau dành cho những lứa tuổi khác nhau. Thí dụ như cho lứa tuổi 5 năm đầu đời thì chúng ta có 2 workshop. Một workshop là nói về vấn đề kỷ luật và dạy dỗ con, làm sao dạy con, hướng dẫn con vào kỷ luật mà vẫn gây dựng cho con mình một cái lòng tự trọng và lòng tự tin thật là vững mạnh. Và thứ hai là làm sao nuôi dạy con tốt trong 5 năm đầu đời, hiểu thêm về cái sự phát triển trí não và phát triển tình cảm tâm lý của các em trong 5 năm đầu đời. Kế đến lứa tuổi 6 đến 12 thì chúng tôi cũng có 2 cái workshop thưa quý vị. Một workshop là để giúp cho ông bà cha mẹ hiểu thêm về sự phát triển tâm lý tình cảm của con em mình trong cái lứa tuổi từ 6 tuổi đến 12 tuổi để mà từ đó chúng ta chuẩn bị cho cái lứa tuổi dậy thì, tức là những cái năm tháng rất là khó khăn trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Và workshop thứ hai thì sẽ giúp cho ông bà cha mẹ có được một cái phương pháp, một cái cách nói chuyện với con để mà mình diễn đạt được những cái sự không vừa ý của mình mà vẫn không mà con nó vẫn thông cảm cho mình và vẫn có thể gần gũi với con, chứ không có đưa đến việc cha mẹ gây gổ với con cái. Và sau đó thì tuổi thiếu niên 13 đến 18 tuổi chúng ta có những workshop như là tâm tình tuổi trẻ, như là đối thoại với cha mẹ con cái. Anh Nguyễn Hữu Minh Tuấn sẽ hướng dẫn một buổi hội thảo nói về vấn đề làm sao để mà nói chuyện với con cái mình trong cái lứa tuổi 13 đến 18 về vấn đề tình yêu, về vấn đề tình dục và vấn đề đi học vấn cho con em của mình. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có những cái buổi workshop rất là hay như là thuận vợ thuận chồng, đối thoại trong gia đình, và nhất là buổi workshop với bác sĩ Lê Phương Thúy và tiến sĩ Nguyễn Thu Hiền về vấn đề tìm hiểu thêm về vấn đề sức khỏe tâm trí. Dạ thưa, trong 10 cái workshop này thì quý vị có thể tùy nghi chọn lựa đi một hay hai workshop, chứ không phải là mình phải đi hết cả 10 cái workshop đâu ạ. Một lần nữa, số điện thoại để ghi danh tham dự Ngày Hội Thảo Cộng Đồng 21 tháng 6 là 408-509-1958, 509-1958. Trong chương trình phát thanh tuần này, Quyên xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của buổi nói chuyện với chị Cao Liên Hương và chị Nguyễn Quỳnh Trâm về vấn đề tâm tình tuổi trẻ, những cái tâm tình, những ưu tư trăn trở mà các em thanh thiếu niên đang gặp phải. Và đôi khi các em không nói được với cha mẹ, nhưng các em lại có thể nói được với những người counselor. Thì chúng ta hãy nghe lại từ những người ấy để mà kiểm nghiệm lại thử xem trường hợp đó có phải là trường hợp của chúng ta với con cái của chúng ta ở nhà hay không. Và nếu mà quý vị có những thao thức về vấn đề nuôi dạy con thì xin đến với Ngày Hội Thảo Cộng Đồng Gia Đình hôm nay và ngày mai. 21 tháng 6 năm 2008, chị Liên Hương và một số rất là đông các chuyên gia tâm lý xã hội từ các ngành nghề, từ các hội đoàn sẽ có mặt để giúp chúng ta trong vấn đề đó. Một lần nữa, số điện thoại ghi danh cho ngày hội thảo cộng đồng 408-509-1958, 509-1958. Và bây giờ xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Dạ, thì bây giờ em muốn xin trở lại hỏi chị Liên Hương một cái câu hồi nãy mà chị Liên Hương nói là mình qua đây mình tưởng đâu là mình hy sinh tất cả để mà qua đây gây dựng đời sống mới để mà hưởng với con cháu, nhưng mà mình thấy nó khác quá. Thì cái hưởng ở đây theo chị đó là ông bà cha mẹ nghĩ là mình sẽ hưởng gì, và từ các em nghĩ là mình sẽ hưởng gì. Em nghĩ đó là có thể đó là cái mấu chốt của cái nơi mà nhiều khi ông bà cha mẹ nghĩ một đàng nhưng mà thế hệ mới nó nghĩ một nẻo. Nghĩa là cha mẹ mình hy sinh, mình mang con cái qua đây, mình đi làm 2-3 job để cho mình hưởng với nó. Hưởng ở đây là hưởng cái gì chị?
Thật ra khi mà mình ở Việt Nam đó thì mình nghĩ là mình chỉ cần mình sống ở trong một cái xứ mà nó bị chiến tranh, bị thiếu thốn đó. Cho nên mình tưởng tượng là nếu bây giờ đó mà mình có đầy đủ ăn mặc, để có nhà ở, có ấm no, như vậy là đủ rồi, như vậy là hạnh phúc rồi. Vì mình cứ tưởng tượng là các con em nó lớn lên cũng như mình, nó cũng sẽ suy nghĩ như mình, và nó cũng gần gia đình như mình, và nó cũng hiếu thảo như mình, và mình đặt đâu ngồi đó, mình đặt chúng nó đâu ngồi đó, và chúng nó tiếp tục cái đời sống của mình. Cho nên mình thấy nghĩ là như vậy là hạnh phúc rồi. Cả đời nếu mà chỉ cần mà ăn no đủ ấm thì là hạnh phúc. Vì mọi người cứ tiếp tục sống như là mình suy nghĩ 1000 năm văn hiến, và mình sống trong một cái đời sống, một cái lối sống mà nó đại gia đình. Tức là mình sống không phải riêng chỉ có cha mẹ con cái, mà có ông bà, có các cô, các chú chung quanh. Cho nên mình thấy hồi xưa nếu mà có chuyện gì khó khăn trong nhà đó thì người này nói người kia một câu là cũng đỡ. Giả sử như ông chồng mình, ông có gây mình cái gì đó thì cô em chồng hay là chị chồng hay là cô chính cô em mình ấy, nói một câu dĩu đó thì anh ấy cũng hiểu, anh quên đi. Thì mình làm là cái trò, trò cười thì thành mọi người nó đều, cái đời sống nó rất là hòa hợp, đầm ấm, nó không có khó khăn.
Nó chỉ khó khăn về vật chất.
Nó chỉ khó khăn về vật chất thôi. Thì nếu mà mình đầy đủ vật chất thì là như vậy là lý tưởng rồi, phải không? Nhưng mà không ngờ đó, khi mà một khi mình đầy đủ về vật chất hay là không biết thế nào là đầy đủ, vì cái vấn đề vật chất thì nó vô biên. Người bao nhiêu cũng không đủ, mà bao nhiêu cũng có thể đủ được. Nhưng mà khi mà cái chuyện mà đi làm nó quá dễ dàng, nó dễ dàng hơn ở bên nhà đó, mà mình đã sống trong cái cảnh mà thiếu thốn rồi đó, thì dĩ nhiên ai trong cộng đồng mình cũng muốn có một căn nhà, cũng muốn có thêm tiền, thêm nhà, thêm cửa. Cho nên cha mẹ đi làm rất là nhiều, mà cũng khuyến khích các con học những cái ngành nào mà kiếm tiền được rất là nhiều. Nhưng mà đến khi các con nó suy nghĩ khác rồi đó thì mình không còn cái đời sống tầm ấm đó nữa. Quyên thấy không, đối với mình cảm tưởng như là mình khi nhất là con gái mình, cái ngày mà nó 18 tuổi nó xin đi học xa đó, mình cảm tưởng như là nó đi vào một cái con rừng rú ở đâu đó mà gặp người Mỹ, mà mình sợ cho nó ghê lắm.
Mà đây là nó đi học Harvard.
Đây là nó chỉ là đi học trong nước thôi, mà mình còn sợ như vậy là tại vì mình biết là nó đi vậy, tức là nó sẽ gặp người khác, người ta sẽ dụ dỗ nó những cái chuyện gì mình không thể biết được, bạn bè trai gái nghiện ngập, cách suy nghĩ thay đổi, làm sao mình biết được. Cho nên mình rất là buồn, mình không cho nó đi. Rồi hai vợ chồng cãi nhau, rồi nó cũng cãi nữa. Mất ăn mất ngủ mấy đêm trời, thì mình cũng không hiểu là tại sao mà nó lại cứ đòi đi, mà đòi tự do như vậy. Lúc hồi nhỏ mình có cần như vậy đâu, mình sống với cha mẹ cũng được rồi. Hay là nhiều khi buổi tối nó đòi đi ngủ nhà bạn, thì mình hỏi tại sao nhà mình có chỗ ngủ mà lại phải đi ngủ nhà người ta, phải không? Quần áo mặc thì mình cũng mặc 2 bộ là đủ rồi, tại sao nó cứ phải mua nhiều vậy? Như vậy nhiều cái chuyện rất là vô lý. Thì
em nghĩ là rất là nhiều quý vị thính giả ngoài kia là rất là đồng ý với chị Liên Hương, rất là chia sẻ những cái tâm tình của chị Liên Hương.
Cho nên mình cũng không hiểu được tại sao mà, nhất là bây giờ mình có những cái buổi nói chuyện với các cha mẹ Việt Nam đó, thì họ cũng nêu ra nhiều cái vấn đề như là trẻ con nó chơi video game suốt ngày, suốt đêm. Tại sao mà có thể mình bỏ đầu vô trong cái chuyện đó như vậy được? không có nói chuyện với cha mẹ nữa, về nhà một cái là bù đầu vô game, game như là nghiện ngập vậy đó, như là không bỏ ăn bỏ ngủ cũng được nữa. Thì nhiều cái chuyện đó nó rất là khó khăn. Khi mà mình dạy con khó như vậy đó Quyên, mình buồn quá, mình sợ mất con, cho nên mình đi học về tâm lý trẻ con. Nhưng mà khi mà mình dạy lối cách lối Mỹ họ dạy đó, thì mình cũng không theo nổi. Tự nhiên bảo I love you, gì quê quá vậy, tự nhiên cái I love you là cái gì? Mình đâu có gì mà con mình mà phải nói I love you. Cho nên mình thấy nó cũng ngượng ngùng quá. Mình phải vừa học tiếng kiểu Mỹ mà vừa học kiểu Việt Nam, nó lúng túng, nó ngượng ngùng lắm, không biết đâu.
Chị Liên Hương nói một câu rất là hay, tức là học tiếng Mỹ khác mà học kiểu Mỹ khác.
Cho nên mình không có một cái gương nào để mà theo, để mà vừa dạy làm sao cho giữ được cái văn hóa Việt Nam, giữ được những cái gì mình đã học hỏi được cha mẹ mình dạy, mà mình lại phải làm sao cho nó hợp với cái lối sống bên Mỹ này. Mình chưa thấy ở đâu, không có cuốn sách nào dạy mình mà không có ai dạy mình cái chuyện đó hết. Cho nên mình lớn lên đó thì như là Liên như cỏ dại đó, cứ lớn lên, cha mẹ đâu có cần phải ngồi xuống mà giảng dạy cái gì đâu,
cứ thế mà lớn lên,
cứ thế mà lớn lên thôi. Thì mình thấy các chị em mình lớn thế nào thì họ cách họ cư xử thì mình cứ theo thế mà mình lớn lên. Nhưng mà ở bên xứ Mỹ này đó, thì khi mà mình đi học đó, họ nói là cha mẹ phải ngồi xuống học cách nói chuyện với con. Thì mình thấy nó ngượng ngùng quá. Rồi nó dạy mình là phải chỉ cách mình nói chuyện với con mình, mà chỉ cách trước mặt con. Mình thấy mắc cỡ dễ sợ. Nó cứ nói như là mình là cái người mà ngu dốt không biết cái gì hết. Mà thật ra thì mình cũng đã nuôi con rồi, nhiều cái bực mình lắm cơ biết không. Cho nên mình hy vọng là đến cái buổi hội thảo cộng đồng này đó, thì mọi người đều hiểu là ai cũng có cái khó khăn này cả. Không phải là riêng những cái gia đình nào có con bỏ đi, hay là có những cái chuyện thắc mắc trong gia đình, những chuyện đổ vỡ, mà ai cũng có khó khăn, mà ai cũng chật vật trong cái vấn đề dạy con cái cả.
Em rất là cảm ơn chị Liên Hương là chia sẻ rất là thật tình những cái khó khăn mà chị đã gặp phải. Và Quyên chắc chắn là quý vị ngoài kia chắc là cũng suy nghĩ như vậy, và chắc là sẽ còn nhiều nhiều những câu hỏi hơn. Thì Quyên cũng xin kính mời quý vị đến tham dự cái chương trình hội thảo phụ cộng đồng với cái tựa đề rất là, Quyên nghĩ rất là chính xác, rất là thích hợp, tức là gia đình hôm nay và ngày mai. Hôm nay chúng ta nghĩ gì, ngày mai con chúng ta nghĩ gì. Và cái chữ Việt Nam ở trong người mình ngày hôm nay nó sẽ khác với cái chữ Việt Nam ở trong người con của mình ngày mai, phải không chị? Quyên cũng xin được giới thiệu đến quý vị là trong cái buổi hội thảo ngày hôm đó, quý vị đừng có lo khi mà nghe nói tới chữ từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều lâu quá. Thật ra là không có lâu đâu. Và Quyên hơn năm ngoái có nhiều người đã nói là hồi đầu định không đi là tại nghĩ nó lâu, nhưng mà đến nơi rồi mới thấy là không đủ thời gian để mà hỏi. Tại vì rất là hay, chương trình rất là hay và rất là bổ ích. Thì trong đó chúng ta sẽ có những cái buổi nói chuyện, mình sẽ chia ra nhóm, mình nói chuyện về thí dụ như là nói chuyện về cha mẹ mà nuôi con 5 năm đầu đời, rồi cha mẹ mà nuôi có con từ lứa tuổi 6 tuổi đến 12 tuổi. Rồi mình có cha mẹ mà có cái session, có cái buổi nói chuyện cho cha mẹ mà có con mà teenage, tức là tuổi dậy thì tự học trung học. Rồi bên chị Liên Hương sẽ có làm một cái chương trình rất là hay, tức là gọi là fishbowl, tức là để mà giúp cho cha mẹ hiểu được và nghe được ngay tại chỗ con mình nó suy nghĩ như thế nào, hay là thế hệ con mình nó suy nghĩ như thế nào. Cái người ngồi trước mặt mình có thể không phải là con mình đâu, tại vì con mà ngồi trước mặt cha mẹ mà ngồi ngay giữa công cộng nó không có nói, phải không chị? Nhưng mà cái cách của chị Liên Hương tổ chức đó là làm rất là hay, là sẽ đem hai thế hệ, mang hai thế hệ lại với nhau để mà giúp cho thế hệ này hiểu được thế hệ kia suy nghĩ như thế nào. Quên hỏi Trâm là để mà đối lại với những cái chị Liên Hương nói đó, là cha mẹ hưởng là hưởng, nghĩ là hưởng là như vậy, còn con cái lớn lên ở đây, chữ hưởng đối với con cái là cái thế hệ đó nó muốn cái gì?
Thì có là vấn lúc mà chị Liên Hương nói thì chị Liên Hương nói về cái vấn đề vật chất, còn rồi còn một cái hưởng khác nữa, không biết mình gọi là cái gì, nhưng mà nó không phải là vật chất, nó more than, nó nhiều hơn, mà nó khác hơn vật chất. Thì trong cái thế hệ của chồng thì chồng cũng đồng ý về cái hai cái sự khác biệt đó. Mà vật chất thì tất nhiên ở bên đây nó rất là dễ dàng hơn là ở bên Việt Nam. Lúc nào thì bố mẹ cũng show mình là nó rất là khác. Hồi đó bố mẹ sống ra sao, bây giờ các con sống ra sao, bố mẹ lúc nào cũng make sure là mình hiểu cái đó hết. Hồi đó khó khăn, bây giờ thì các con có rất là nhiều điều kiện thì làm bật con thì Trâm nghĩ, Trâm cũng đồng ý là vật chất is not enough, right? Mình muốn cái này, mình muốn cái kia, mình muốn cái harmony trong gia đình, mà mình cũng muốn làm một con mình cũng giống như cha mẹ. Trâm rất là surprise nghe chị Linh Hương nói là cha mẹ không có cái gương, thì làm một con mình cũng vậy, mình cũng chẳng có cái gương ở trong cái nước Mỹ này, không có một cái role model, những cái gương nào mà đã sống, đã trải qua những cái experience mà Trâm đã trải qua. Cho nên ba mẹ mình thì lớn lên ở Việt Nam, còn mình thì giống như là mình là người đầu tiên đang lớn lên, cho nên cũng không có cái role model, cho nên cũng không biết cái hưởng nó ra sao. Nhưng mà mình feel là something is missing, mình không có đầy đủ ngoài vật chất. Cho nên Trâm cũng đồng ý cái experience của Trâm nó như vậy. We don't know what it is, but we're looking for it.
Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì tức là giàu hay nghèo đối với Trâm có quan trọng hay không? Nếu mà gia đình giàu, hay nếu cha mẹ giàu, cha mẹ có thể mua cho nhiều game, nhiều computer mới này kia kia nọ, nhưng mà cái đó có quan trọng hay không đối với cái thế hệ của Trâm?
Trâm không nghĩ là quan trọng đâu. Trong cái experience của Trâm, với lại cũng giống như là trong cái kinh nghiệm của Trâm làm việc với lại các trẻ em giàu hay là nghèo, đứa nào nó cũng có cái difficulty này hết đó. Nhưng mà kiểu nếu mà cha mẹ có điều kiện để cho chăm sóc cho các em game này game kia, quần áo mới quần áo cũ gì, các em đều có cái khó khăn này hết. Những cái đứa em mà trong làm việc ở trường á, đứa nào nó cũng có cái problem này với lại cha mẹ hết, mặc dù giàu hay nghèo.
Tức là mà cái problem lớn nhất nó nói là cha mẹ không có ở nhà, phải không?
Dạ. Yeah.
Cha mẹ không có ở nhà.
Nói là cha mẹ không có ở nhà, với lại mình khi mà làm việc với các em mình cũng nghe thế này, các em nó nói là vừa mới về cái cha mẹ hỏi điểm bao nhiêu, ăn chưa, mặc áo đủ ấm không, đó cha mẹ chỉ có lo có ba câu đó thôi, đã làm bài chưa, nó là chuyện học, đã ăn đủ chưa, là chuyện ăn và mặc quần áo. Dù là bây giờ cha mẹ có ở xa đi nữa, gọi về nó cũng chỉ hỏi ba câu đó thôi. Đi có nhiều người cha các em mình mới nói chuyện đi, nó bảo là mẹ con ở Việt Nam gọi phone về mà cũng hỏi cho ba cái câu đó thôi, mà con nghe câu đó là cả mười mấy năm rồi, không lẽ con vẫn chưa hiểu câu đó hay sao? Con biết cái chuyện đó, con biết là con phải lo ăn lo mặc lo cho em lo ấy, nhưng mà không bao giờ cha mẹ hỏi con là con vui hay con buồn, con hôm nay đi học có gặp chuyện gì lạ không, con bạn bè con ra sao. Đối với con cái đó mới là quan trọng. Thì trong cái đời sống bên Mỹ chúng nó như vậy, các con em nó cần mình định chú tâm tới cái đời sống tình cảm của chúng nó, đời sống tâm lý của chúng nó, gặp ngày vui ngày buồn, tụi nó thích cái gì, chúng nó cần cha mẹ được hiểu biết cái chuyện đó. Mà thật ra mình là cha mẹ, xưa đến giờ cha mẹ mình khi mình lớn lên cha mẹ mình cũng không bao giờ hỏi mình những câu đó hết.
Thật ra mình cũng không biết làm sao, không có quen,
không biết để mà hỏi những câu đó. Yeah. Và bây giờ mà hỏi nó cũng ngượng ngùng lắm.
Nó không có phải cái kiểu
how are you feeling, thì bây giờ mình nói làm sao, con cảm tưởng thế nào ạ? Nói làm sao. Cho nên biết có một câu nữa, hôm nọ mình làm với nhóm các cha mẹ đó, thì cái cô tâm lý gia đó cô nói là mình mỗi lần nó muốn nói câu gì đó thì mình hỏi tell me more, tức là giúp cho nó nói thêm, là mình nghe, mình chỉ nghe ngóng thôi, mình không chê trách mà mình cũng không dạy bảo. Thì bây giờ đó mình thách các cha mẹ Việt Nam làm sao mà bây giờ giả sử như 5 phút nữa hay là 2 tiếng nữa các con nó đi học về đó, quý vị có làm sao mà quý vị nói một câu nào cho con, đừng có nói, đừng hỏi về học, đừng hỏi về ăn, đừng hỏi về mặc, mà cũng không răn bảo, mà không chê trách, chỉ có nghe thôi. Quý vị thử làm như vậy xem có được hay không?
Dạ vâng, quý vị thử làm, và nếu mà có kết quả quý vị gọi cho Quyên biết, để mà tại vì Quyên nghĩ đây là cái mà mình là học hỏi lẫn nhau. Tại vì như nãy chị Liên Hương và Trâm có nói đó, không có cái gương, không có cái role model. Role model ở đây tức là những cái người mà làm gương cho mình, những người đi trước. Thì cha mẹ đi trước, cha mẹ nuôi con như thế nào cũng là một tấm gương. Con cái lớn lên ở đây như thế nào, thì cũng là một tấm gương. Nhưng mà mình lỡ phải lỡ một điều là mình lỡ nằm trong cái lúc người ta gọi là giao thời, tới lúc là mình là, lại là cái lớp đi trước, thành ra mình chơi với, mình hụt hẫng, mình vấp lên vấp xuống, đủ trò đủ chuyện đủ kiểu hết. Thành ra đây là lúc chúng ta cần ngồi lại với nhau. Thì quý, nếu mà quý vị chia sẻ những cái chuyện mà nãy giờ chị Liên Hương và Trâm đưa ra, quý vị mong mỏi hiểu thêm về con cái mình, thì quý nghĩ là quý vị nên đến cái ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai, vào lúc sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 21 tháng 6 năm 2008. Thì bây giờ em muốn tại trường Yerba Buena, mọi chi tiết xin liên lạc về ICANN, số điện thoại là 408-509-8788, 509-8788, hoặc là chương trình nuôi dạy trẻ vui mạnh 509-8025. Thì chúng ta chỉ còn vài phút, thì em muốn hỏi chị Liên Hương như thế này, chị Liên Hương và Trâm. Tại vì cái chương trình mình hiện giờ các chị đang làm việc với trẻ em 12 tuổi, 14 tuổi. Nhưng mà nếu mà đi ngược lại thời gian, và nếu mà mình có thể báo trước, báo động trước cho cha mẹ mà vừa mới có con mới sinh, thì trong những năm đầu đời, trong 5 năm đầu đời đó, cha mẹ cần làm gì, cần tránh những cái gì, để mà sau này khi mà mình đến, khi các em nó đến cái lứa tuổi mà khó khăn, cái lứa tuổi mà nghịch ngợm, mà phá quấy, mà kêu bằng là sách rebellious á, thì để mà các em tránh được cái chuyện đó, và gia đình tránh được, tránh không bị đổ vỡ.
Mình vừa mới qua một cái thống kê của cái chương trình Cornerstone nữa Quyên, họ làm ở trong quận hạt Santa Clara County đó, thì họ muốn xem là các em và được lớn lên trong quận hạt này đó có đủ những cái tài năng, có đủ những cái tài nguyên để mà lớn lên một cách lành mạnh hay không. Thì nói chung đó, thì các em thiếu thốn rất nhiều,
có đủ điều kiện đó,
có đủ điều kiện để mà lớn lên một cách lành mạnh đó, thì thiếu thốn rất nhiều. Thiếu thốn không phải là về vấn đề vật chất, mà thiếu thốn về hoàn toàn về cái vấn đề là có những cái điều kiện trong chính mình đó, những cái tánh nét, những cái giá trị đạo đức để mà lớn lên một cách lành mạnh hay không, một cách hạnh phúc và phát triển một cách rất là hoàn hảo. Thì họ có nói là một trong những lý do chính mà các em ở trong quận hạt Santa Clara không có đầy đủ, mà điều đó rất là lạ, là tại vì Silicon Valley thì thông thường các gia đình cũng khá giàu so với lại những quận hạt khác trong nước Mỹ này đó. Thì lý do chính là tại vì cha mẹ không có bỏ thì giờ ra mà ở với các em, nuôi nấng và có những cái sự liên lạc chặt chẽ với các em. Khi mà ăn cơm với nhau, hoặc là có những cái lúc để mà tìm hiểu cá tánh của từng em một và nói chuyện và làm có những cái hoạt động chung với nhau, cái đó rất là quan trọng khi các em còn nhỏ, vì như vậy nó là một cái nền tảng để cho các em lớn lên sẽ hiểu được những cái giá trị và những cái học hỏi được rất là nhiều nơi cha mẹ, từ cái cách mà mình kế hoạch, mình bàn tính, bàn bạc, hoặc là trình bày, lấy quyết định, nhiều những cái cá tánh mà các con em mình không có học hỏi được nếu mà mình không ở nhà để mà bàn chuyện gia đình với các em, hoặc là coi tivi chung với nhau, hoặc là bàn đọc sách chung với nhau, thì cái điều đó mình thấy rất là quan trọng. Thành ra khi mà mình nói là các cha mẹ có hai job đi làm để kiếm tiền đấy, thì họ nói là cái job đầu tiên đó, cái bổn phận đầu tiên của mình là nuôi con, chứ không phải là để đi kiếm tiền. Vì xứ Mỹ này đó, mình không có chết đói được, phải không Quyên? Mình làm ít làm nhiều, có ít thì ăn ít, mà có nhiều thì ăn nhiều, chứ không phải là như Việt Nam mà mình sợ chết đói. Cho nên bổn phận chính của mình vẫn là bổn phận khi mà mình đã đẻ con ra, thì là mình phải có thời giờ, bỏ thời giờ ra để nuôi con từ lúc còn nhỏ cho đến khi lớn. Mỗi một tuổi nó có những cái sự phát triển khác nhau và những cái chuyện khó khăn khác nhau. Thì đến cái buổi hội thảo này đó, mình sẽ nói về cái cách phát triển của các con em từ lứa tuổi, từ lứa tuổi từ sơ sinh đến 5 tuổi, hay là đến từ 6 tuổi đến 12 tuổi nó lại có những cái khó khăn khác. Từ cái lứa tuổi từ sơ sinh đến 5 tuổi đó, thì nó có những cái khó khăn, tiếng Mỹ họ gọi là developmental disabilities, là Việt Nam mình không có học cho nên mình không biết. Nhưng mà đến cái lúc những phát triển mà nếu mà mình không biết từ nhỏ đó, thì đến khi nhiều khi nó lớn nó đã quá khó rồi. giả sử như các em nào mà khó học hay là các em nào mà nó phá phách quá thì mình tưởng nó là chỉ là tánh phá phách thôi, nhưng mà thực sự ra đã có thể là nó có những cái khó khăn hơn trong cái bộ não óc của nó, mà đi bác sĩ thì bác sĩ có thể giúp được. Đến cái tuổi 6-12 đó, thì từ 6 tuổi đến 12 tuổi thì nó lại có những cái khó khăn khác, vì lúc đó là nó phát triển về
tâm lý
và tình cảm
và trí tuệ rồi này,
trí tuệ và sexual development,
giới tính
và giới tính. Cho nên lúc đó thì lại có những cái khó khăn khác, cho nên quý vị cần hiểu biết để dìu dắt các con em. Rồi lại đến tuổi 13 cho đến 18 thì lại là một cái những khó khăn khác nữa. Thì thật ra thì ai cũng tưởng là cái 13 với 18 là cái khó khăn nhất. Thì cũng thật là nó khó khăn, khi mà mình nhìn thống kê đó, mình thấy đến cái tuổi đó đó thì các con em nó khó khăn hơn thiệt sự. Nhưng mà đó, cái lúc mà mình ngăn ngừa là cái lúc từ 6 tới 12 chứ không phải là chờ tới năm 13 tới 18 nữa. Và tất cả quý vị là thì đều biết là khi mà mình người lớn thì mình lại có những cái khó khăn khác. Thì những cái vấn đề này đó, thông thường không có, mình không được trong gia đình cộng đồng Việt Nam mình không có nói đến nhiều, mình cũng không được học hỏi nhiều. Cho nên khi mà mình đến cái buổi hội thảo ngày hôm nay đó, mình vừa được gặp những quý vị là chuyên gia về những vấn đề này, cho nên mình vừa học hỏi được về những cái sự những cái vấn đề mà họ đã học vở trong sách vở nghiên cứu nhiều, mà mình cũng học hỏi được với những cha mẹ nào mà đã qua cảnh rồi và học một cách thiết thực hơn.
Chị muốn lặp lại những cái điều mà chị Linh Hương vừa mới nói, nhưng mà perhaps in a different word or angle. Thì chị không dám nói là khuyến khích những người cha mẹ, tại vì chị không có cái ability để khuyên. Nhưng mà từ cái perspective của người con của chị á, thì người con từ cái perspective làm con thì chị muốn nhắc cha mẹ đừng có bỏ qua những cái cơ hội nào mà spend time với lại người con của mình. Every moment rất là quan trọng, cho nên đừng có underestimate.
Thì thưa quý vị không có ở đây không có thấy Trâm nói cái câu đó mà Trâm cũng muốn rớt nước mắt. Thì quý nghĩ chắc là đó cũng là một cái điều rất mà Trâm trăn trở rất là nhiều. Thì điều Trâm vừa nói vừa rồi là Trâm xin phép không phải là dám lên tiếng dạy đời các bậc trưởng thượng, nhưng mà chỉ chia sẻ cái từ cái góc nhìn của một người con. Thì Trâm rất là mong cha mẹ sẽ dừng, nghĩa là đừng có bỏ qua bất cứ một cái cơ hội nào để mà spend time, để mà có thời gian với con mình, hoặc là đi chơi, hoặc là ngồi nói chuyện. Ôi trời, bây giờ khóc rồi. Thành ra quý nghĩ là thưa quý vị, quý nghĩ như chị Liên Hân nói, cái chuyện này nó khó hơn mình tưởng rất nhiều. Không phải chỉ qua đây mà đi qua đây rồi bưng nguyên một cái di sản của văn hóa Việt Nam qua đây rồi để xuống rồi đi làm kiếm tiền thêm là xong chuyện, mà nó còn rất là nhiều chuyện khác. Và qua đây cái di sản đó nó không có còn như xưa nữa, và một khi mà cái nền tảng văn hóa của mình mà nó bị lung lay không phải vì nó sụp đổ mà nó phải thay đổi, thì nó bắt rễ mới ở cái đất mới nó thay đổi, thì tất cả trong chúng ta ai cũng chơi với hết mà chúng ta nhiều khi không biết. Thành ra mình đến với nhau là để mình cùng nhau nói lại, chia sẻ những cái vấn đề này. Thì một lần nữa Quyên rất mong là sẽ nhận được những cú điện thoại của quý vị để ghi danh, cũng như là để mà đặt câu hỏi thêm hoặc là đóng góp ý kiến. Số điện thoại của ICAN là 509-8788 và số điện thoại của chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh là 509-8025. Xin cảm ơn chị Liên Hương, cảm ơn Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và rất mong sẽ gặp được quý vị thật đông thật đủ tại ngày hội thảo cộng đồng hôm nay và ngày mai thứ Bảy 21 tháng 6 tại trường Yerba Buena.
Và trong tuần lễ này thì Quyên cũng xin đại diện cho tất cả các thành viên trong hội thiện nguyện ICAN, cũng như là tất cả các thành viên trong nhóm thực hiện chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh, xin gửi đến tất cả quý vị, các bậc làm cha, làm ông, làm chú, những lời chúc mừng cho một ngày lễ tri ân cha thật là vui, thật là hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình. Và Quyên nghĩ thường thì phái nam ít có để ý đến tình cảm, nhưng mà Quyên nghĩ là nhân ngày này nếu mà quý vị có thể lắng nghe con cháu của mình nó bày tỏ tình cảm và mình cũng bày tỏ tình cảm của mình một đôi chút, thì quý vị sẽ thấy là con cháu của mình nó thương mình biết đến chừng nào. Và cái tình thương của mình nếu mà biểu lộ ra được thì cũng sẽ làm cho con cháu của mình nó rất là vui, thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện, nhằm mang đến cho quý vị những thông tin về các vấn đề liên quan đến lứa tuổi mầm non, từ thai nhi đến 5 tuổi. Mọi thắc mắc và đóng góp xin liên lạc với ICAN tại số 408-509-8025 509-8.
Để cảm thông con cháu và xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc và giúp đỡ cho con cháu học giỏi và thành công trong xã hội, xin kính mời quý vị đến tham dự ngày hội thảo cộng đồng chủ đề Gia đình hôm nay và ngày mai do Hội Thiện Nguyện ICAN và các hội đoàn bạn thực hiện thứ Bảy 21 tháng 6 năm 2008 từ 9 giờ sáng đến 2 giờ 30 chiều tại trường trung học Yoba Buena. Chương trình miễn phí, nhận giữ trẻ, ghi danh sớm trước ngày 6 tháng 6 sẽ có quà. Xin liên lạc ICAN 408-509-1958 509-1958.